Xin chào tất cả các bạn. Các bạn đang lắng nghe đọc truyện đêm muộn. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với hai tác phẩm truyện ngắn của nhà văn Khái Hưng. Biển. Từ hôm tôi vào Sầm Sơn, sáng nào trời cũng mưa rả rích. Buổi trưa tạnh ráo thì mây lại u ám, và về chiều gió đông nam nổi lên thổi mạnh, làm thời tiết trở lạnh như vào khoảng cuối thu. Tôi rầu rĩ nghĩ đến cảnh nghỉ hè trên Sapa. Vào đây mục đích là để tắm biển, để phơi nắng. Thế mà đã 5-6 hôm nay tôi chỉ khoác áo ngủ dài ra ngoài pullover, đứng ngẩn ngơ tựa hiên nhìn đường vắng. Chán nản quá đến nỗi sách cũng không đọc được, rồi sinh ra cáu kỉnh gắt gỏng ngấm ngầm trong lòng. Tiếng học chữ Hán và quốc ngữ của lũ trẻ ở phía sau nhà càng làm tôi thêm khó chịu, bực tức. Những sáng nay, lòng tôi vui thích. Nhớ lại tính nết tôi mấy hôm trước, tôi thấy tôi vô lý. Tiếng học chữ Hán vẫn bay sang, lanh lảnh như tiếng tụng kinh của một chú tiểu tốt giọng, đều đều như tiếng niệm Phật của các tín nữ lên chùa. Và quen quen, thân mật như tượng ngàn xưa sống lại. Cả một thời ký vãng của tôi cũng sống lại. Cái thời thơ ấu học chữ nho, tôi tưởng như chính tôi đường ê a đọc đi đọc lại mãi một câu: y a Phật từ từ hiến y a, y a Phật từ từ hiến y a. Giọng đường trong khiến tôi nhớ tới một bậc đàn anh người xứ Thanh. Ngày xưa không biết gì thú cho tôi bằng nghe anh đọc thơ và bình phân, tuy tôi chẳng hiểu chi hết. Bất giác bắt chước giọng anh, tôi ngâm nga đọc hai câu thơ của anh mà cái trí nhớ thời 8-9 tuổi vẫn còn giữ vẹn toàn, tươi mát như rau nguồn vừa mới hái. Thuấn hà nhân dã ngã tư tề, lạc thiện tâm tùy báo hiểu kê. Các bạn có hiểu tại sao tôi vui thế không? Tại sao hôm nay tôi sung sướng thế không? Mặt trời cuối xuân đã mọc trên tầng không xanh ngắt và trong lòng tôi sáng tươi. Tôi ra bãi biển, mặc sơ sài có một cái áo sát, một cái quần đùi ngắn. Ở đó cố nhiên tôi chỉ gặp toàn những dân trải lưới, người nghỉ mát độc nhất là tôi. Nhưng không vì vắng người tắm biển mà bãi biển kém vẻ hoạt động. Dù đây không còn là cái hoạt động thanh lịch, xinh xẻo, cái hoạt động phô bày, dàn xếp từ các nơi thành thị đem về như người ta phô bày, dàn xếp một cái hoạt động giả dối ở trên sân khấu nhà hát. Đây là cái hoạt động thiên nhiên, mộc mạc và hùng vĩ. Về làn nước có phần êm lặng so với những buổi chiều huyên náo mấy hôm trước. Từng hàng người lực lưỡng kéo lưới, những tấm thân cường tráng nổi từng bắp thịt rắn chắc và dám tía cùng ưỡn ra ngả về phía sau. Những bộ đùi mập mạp cứng như thép cùng duỗi thẳng để nhịp nhàng dẫm chân xuống cát và từ từ lùi lại, từ từ quá đến nỗi ta sẽ tưởng vẫn đứng y nguyên một chỗ nếu thỉnh thoảng người cuối hàng không tháo dây móc ra để lộ lên đầu hàng. Rồi lại lặng lẽ lạnh lùng, không suy nghĩ, ưỡn mình ngả về phía sau, dẫm chân từ từ kéo. Ánh nắng vàng dịu, trong mát, mỏng manh mịn màng như lọc qua mấy đợt mây xanh, vẽ dài những hình rung động lên cát ướt. Một cái lưới kéo vào bờ, yên lặng đứt quãng, yên lặng mà tiếng sóng biển ầm ĩ, đều đều càng làm tăng lên. Một cái mảng từ đâu trở đến vừa vụt hiện ra để hứng lấy từng sải lưới. Đàn trẻ mốt cá tua tua chạy lại, xuân sao cười nói. Mỗi đứa tay cầm một cái vợt nhỏ. Một người đánh cá cởi trần quần nâu bện lên tới háng, giơ ra một cái que dứa và giữ tợn dọa nạt. Chúng mày mà lại gần thì chết đòn bây giờ. Bọn kia như không thèm nghe, lội cả xuống nước, quay quần lấy cái mảng, đứng sát vào hai bên thành lưới đã kéo gần tới đây. Tiếng quen nướng mỏng vun vút trong không, hay đen đét lên đầu, lên mình một lũ trẻ lốn nháo. Những con cá lớn, trắng, sáng loáng như bạc, từ dưới nước tự ném mình lên, trên không, để lại rơi xuống khoảng lưới vẫn đường kéo vào. Những con cá nhỏ, đầu nhọn thân dài và dẹp, mắc trong mắt lưới bị người ta dứt mạnh, vứt vào cái lồ đang đặt trên bảng. Nếu không bị một thằng bé con nhanh nhẹn, nhẹ nhàng hắt vào trong vợt của nó. Chỉ 5 phút, cá đã bỏ hết vào lồ đầy tới 2/3. Trộn lộn lúc nhúc, nào cá thu phơn phớt màu xanh, nào cá chiếm lấp lánh màu bạc và biết bao nhiêu cái thứ cá nhỏ giống nhau mà chỉ dân vùng biển mới có thể phân biệt và thuộc tên. Lẫn vào đó những con mực râu dài, những con cua với đôi khuyên tròn như cặp mắt vẽ trên mai, những con tôm vàng đầu to uốn mình nhảy tanh tách. Năm sáu chị buôn cá xúm lại về chặt lấy cái lồ đang khiêng lên bãi. Câu nói thách, câu mặc cả, lời cãi nhau, mắng nhau. Một người đàn bà lôi lấy lồ, một người đàn ông kéo giật lại. Nhưng rồi mua bán cũng xong ngay, và mấy người đàn bà vội vàng cùng nhau chia phần đồ vào thúng, thoăn thoắt gánh đi. Yên lặng lại trở về trong bầu không khí vẫn sáng dịu, và những cái bóng yên lặng của những người kéo lưới vẫn nằm dài trên lán cát ướt. Đứa trẻ đã biến đâu mất cả. Ngoài bọn dân trài chỉ còn lại ở dưới bóng dợp cái mảng kê trên nạng, hai đứa bé mà tôi trông thấy ngay từ lúc mới ra bãi biển. Một thằng ngồi bó gối, một thằng nằm sấp, cả hai cùng chăm chú nhìn vào một khoảng đất ở trước mặt và cùng có vẻ suy nghĩ, tìm tòi. Tôi lại gần, thì đó hai vị tiểu tiên đường hàm mải một ván cờ hoa thị. Những quần cờ là những mẩu que nứa cắm xuống cát. Tôi đứng nhìn qua một lượt, xem xét thế trận của hai bên quân que để nguyên và quân que bẻ gãy, rồi tôi mỉm cười tuyên bố. Hòa thôi! Cả hai đứa trẻ cùng ngừng lên, một đứa đăm đăm nhìn tôi và chào. Thầy, năm nay thầy ra nghỉ mát sớm. Tôi nghĩ thầm, nghĩa là năm ngoái nó đã gặp mình. Tôi hỏi, thế nào, hòa thôi, chứ em? Hai bên bằng quân mà tướng lại cũng bị vây. Thằng kia cười đáp, vâng, hòa, hòa thôi, tốt ạ, đánh bắt khác nhé. Tuất lạnh lùng, thôi, chả đánh nữa, đánh với mày buồn chết, bắn nào cũng hòa. Rồi nó đứng dậy đi bên cạnh tôi. Thưa thầy, thầy ở Hà Nội. Ừ, sao em biết? Tôi mỉm cười đáp. Tuất rất tự nhiên trả lời. Thưa thầy, còn tưởng những người Bắc vào đây toàn là người Hà Nội cả. Vậy em đã biết Hà Nội chưa? Tôi tưởng hỏi đùa và tôi ngạc nhiên khi nghe Tuất đáp lại. Thưa thầy đã. Nó ngước nhìn tôi, nhìn rất lâu như để tìm cái hình ảnh Hà Nội in trong con người của tôi, một người Hà Nội mới đem vào. Lần đầu tôi nhận thấy cặp mắt sáng và trong, cặp mắt hơi xếch lên thái dương nhưng không vì thế mà dữ tợn, không vì thế mà mất vẻ ngây thơ dịu dàng, nhân hậu. Cặp mắt của anh Đồ Thanh, của anh Đồ Dâu, vì anh có một bộ râu rất đen và đẹp. Tác giả hai câu thơ trên kia, cặp mắt của một người chở phà mà tôi đã gặp năm kia ở một bến đò qua sông Mã trên một con đường hẻo lánh. Hôm ấy ngắm người trai trẻ vạm vỡ tuấn tú và trang nghiêm, không hiểu sao tôi nghĩ ngay tới chú Đình Trường Lưu Bang. Nhưng hôm nay nhìn thằng bé xinh xẹo với cũng cặp mắt trong sáng và hơi sách ấy, tôi lại tưởng tới vua Lê Lợi, thời còn Hàn Vi, ẩn náu ở một bến đò nào đó bên dòng sông Mã, nước chảy phăng phăng ra biển khơi. Sau một phút im lặng đi cạnh tôi, Tuất hỏi, thầy có biết phố Nhà Thương không? Tôi hỏi lại, có phải phố Phủ Doãn không? Tuất nhìn tôi, ngẫm nghĩ. Dạ, có lẽ phải đó, con không sao nhớ được cái tên ấy, con chỉ gọi là phố Nhà Thương. Ở ngay sau Nhà Thương, rẽ ra phố Tràng Tiền, thẳng lên phố Bôn Be, có hiệu Goda. Con đã vào hiệu Goda rồi, to lắm, đẹp lắm. Tôi mỉm cười ngắt lời nó. Vậy ra em đã ở Hà Nội? Dạ. Rồi Tuất kể cho tôi nghe tất cả câu chuyện đời nó. Mẹ Tuất chết rồi, cả cậu Tuất nữa. Tôi không rõ tại sao cậu Tuất lại có một địa vị quan trọng trong đời Tuất và trong câu chuyện của Tuất. Tôi cũng không hỏi kỹ để biết duyên cớ. Trước tôi vẫn tưởng cậu là người sinh ra thằng bé. Tuy tôi cũng hơi lạ một điều với cách xưng hô của nó, mẹ với cậu. Nhưng không, không phải cậu là cha Tuất, cậu chính là em mẹ Tuất. Tuất nói thêm cho tôi biết thế. Còn cha Tuất, câu hỏi ấy chỉ trực thốt ra nhưng vẫn bị giữ lại. Tôi như sợ làm buồn hoặc phật lòng thằng bé vì một thiên tiểu thuyết gia đình vừa phát ra trong trí tưởng tượng của tôi. Từ đây thằng bé mồ côi mẹ, rồi cha nó lấy vợ kế, một người vợ đảm đang và cay nghiệt và nhiều lời như một số đàn bà tôi thường gặp ở Sầm Sơn. Nhưng trong mấy năm sau khi mất mẹ, thằng bé còn được cậu bênh vực, che chở, chống cự lại người mẹ kế dữ tợn. Rồi người cậu cũng mất. Từ đó thằng bé bỗng thấy mình trơ trọi trong cái gia đình không yêu mến. Tôi cúi nhìn Tuất như để đọc thiên tiểu thuyết của tôi in trong gương mắt cây thơ, nhưng thằng bé vẫn vui vẻ kể tiếp câu chuyện của nó. Nó đến ở với bà An Lợi, bà ta yêu nó lắm. Còn ai không yêu được một thằng bé con kháu khỉnh như nó, chứ có là gì ghẹn nó. Thế rồi gần hết hè, bà ta hỏi nó có muốn theo ra Hà Nội không. Ra Hà Nội, Tuất chưa từng bao giờ nghĩ tới, nhưng bắt đầu từ hôm ấy, nó nghĩ tới. Nó không thể tưởng tượng được Hà Nội như thế nào. Xong nó chắc ở đó có nhiều, rất nhiều nhà gạch vừa to vừa cao và rất nhiều ô tô vừa đẹp vừa nhanh. Còn người ở Hà Nội thì chắc như tất cả những thầy, những cô vào Sầm Sơn nghỉ mát. Hình ảnh cái thành phố lớn lao, đẹp đẽ ngày đêm hiện ra trong khối óc 15 tuổi, hiện ra lờ mờ, xa xăm như hình ảnh thiên đường và địa ngục hiện ra trong óc một người đàn bà tiên đạo. Thực ra, nó yêu Hà Nội như người ta yêu thiên đường, nhưng nó cũng sợ Hà Nội như người ta sợ địa ngục. Một hôm, nó bảo bà Hân Lợi: "Thưa bà, chắc Hà Nội đông người lắm." Bà kia mỉm cười: "Đông lắm, đông như một tổ kiến vậy." "Thưa bà, nhà cao dẫn đến chục tầng." "Không, chỉ 2-3 tầng thôi, nhưng mà to và nhiều lắm." "Có xe ô tô?" "Ồ, xe ô tô ư? Đường đi như mắc cười." Thằng bé nghĩ ngợi, lo lắng. Về Hà Nội, nó làm thế nào để tránh được ô tô, để khỏi bị đè chết? Nhưng hôm bà An Lợi sửa soạn ra về, nó bỗng quả quyết bằng lòng đi theo Hầu. Giọng thằng bé đến đây cất cao lên: "Thưa thầy, quả thực Hà Nội đẹp, mà có nhiều cái đẹp quá. Hôm mới ra, mỗi lần bà chủ sai con đi đâu có việc gì, lúc về thế nào con cũng bị cốp, vì con đi lâu quá. Gặp cái gì con cũng đứng lại xem, gặp người nào đẹp, ăn mặc hay hay, con cũng đứng lại ngắm nghía. Có người thấy con nhìn cũng nhìn lại con, rồi bật lên cười to, làm con xấu hổ cắm đầu chạy. Một hôm bà chủ sai con mua một lạng cà phê ở hiệu Goda, con đi mất hết cả buổi sáng. Về bà còn tát cho 2 cái lên thân, nhưng mà con cũng hả. Trời ơi, đẹp quá thầy ạ. Thế rồi con cũng quen dần đi. Về sau con không lạ nữa, bà chủ sai con đi đâu, con đi một mạch, chẳng nhìn trước nhìn sau, bên phải bên trái nữa." Thấy Tuất ngừng lại, tôi hỏi: "Nhưng nay sao em không ở với bà An Lợi?" Thằng bé buồn rầu kể cho tôi nghe đoạn cuối câu chuyện. Bà An Lợi yêu nó lắm, vì nó ngoan ngoãn nết na, nhưng không hiểu sao một hôm nó chợt thấy nhớ nhà, nhớ núi Sầm Sơn, nhớ biển Sầm Sơn, nhớ bãi cát Sầm Sơn, nhớ lũ trẻ rô đùa và nhớ cả thầy đồ dạy chữ Hán. Có lẽ lòng háo hức thích Hà Nội đã nhạt, cái thành phố tráng lệ không còn sức hấp dẫn đối với khối óc ham muốn, không còn đủ mãnh lực để đè át cái tình nhớ quê hương vẫn âm thầm ẩn náu trong lòng thằng bé con vùng biển. "Thưa thầy," Tuất kể, "suốt 1 tháng đêm nào con cũng tưởng đương ở nhà, đương chạy nhảy hay đánh cờ ngoài bãi với bạn bè. Bên tai con tiếng sóng biển réo ầm ầm, nhưng dần mình tỉnh dậy con vẫn thấy con nằm ở trên gác nhà bà chủ con. Ở dưới đường đèn điện sáng như ban ngày, mà xe ô tô thì chạy rầm rập qua trước cổng nhà thương. Con bừng mặt ngồi khóc, khóc mãi cho tới lúc mệt quá lại ngủ thiếp đi. Mấy hôm đầu con còn khóc to, nhưng bà chủ con mắng và đánh nữa, nên về sau con chỉ khóc thầm, nhét vạt áo vào miệng cho bà khổ khói nghe thấy tiếng. Mà người con mỗi ngày một gầy đi, con gầy quá cơ thầy à. Thầy tính hằng 2-3 ngày liền ăn mỗi bữa một miếng cơm, có khi nhịn đói và chịu uống nước lã, thì làm gì mà không gầy, không sút đi. Bà chủ con thương con lắm, cứ hỏi con tại sao con hay buồn hay khóc. Trước con còn giấu quanh, về sau con liền thú thực với bà chủ con rằng con nhớ nhà. Bà chủ con dỗ con, rồi lâu quên đi, nhưng con không quên thầy à. Bà chủ con lại mắng con, đã lớn rồi mà còn nhớ nhà." Đến đây tôi ngắt lời Tuất và hỏi: "Nhưng em nhớ ai? Em đã bảo là mẹ em chết rồi, và cả cậu em cũng chết rồi kia mà." "Thưa thầy, con nhớ nhà, nhớ biển, nhớ núi, nhớ hết tất cả mọi thứ. Với lại chính vì má con với cậu con nữa, má con cứ luôn luôn bảo con: Tuất ơi, về đi thôi, về đi thôi, ở đây làm gì, đây không phải nhà mày. Cả cậu con nữa, cậu con cứ đuổi con ôi ôi." "Mẹ em, cậu em, tưởng mẹ em và cậu em đều mất rồi kia mà." "Dạ, má con và cậu con chết rồi, con nói con nằm chiêm bao đấy chứ. 1 tuần lễ trước hôm được về nhà, đêm nào con cũng nằm chiêm bao thấy má con và cậu con hiện lên đuổi con về. Hôm sau cùng má con gắt và mắng con: Sao tao dạy bảo mày không nghe lời tao, hở Tuất? Con kêu lên van với bà chủ con. Bà chủ con thấy con gầy rạc, mặt mũi hốc hác, xanh xao thì sợ con chết, nên bằng lòng cho phép con về, nhưng bảo con hãy chờ vài hôm để bà tìm người đưa con vào Sầm Sơn. Con nói liều: Thưa bà, con nhớ đường, bà cứ để con vào một mình. Thế là bà chủ trả tiền công con, lại cho con 2 đồng tiền tàu. Chiều hôm ấy con về tới Thanh Hóa, rồi đi bộ vào Sầm Sơn liền. Mãi khuya con mới về tới nhà, Nhân đêm hôm ấy có trăng, con đi thẳng ra bãi biển và con ngồi xuống cát. Con khóc, khóc mãi. Tuất ngừng hẳn, yên lặng đi bên cạnh tôi. Bỗng một lát sau, nó vơ vẩn nhìn lên đường hỏi: Thưa thầy, nghe nói tiền tàu nay tăng giá, năm ngoái con lấy vé mất có 1 đồng 13 xu. Tôi lờ đãng trả lời thằng bé: Bây giờ vẫn thế. Và tôi nghĩ thầm: Hay nó còn nhớ tiếc Hà Nội và nghĩ đến món tiền mua vé xe lửa đấy chăng? Gánh hát tất cả mười người. Tất cả mười người đã mấy tháng nay, bắt đầu từ khi mới sang xuân, đi lang thang trên con đường cát trắng, hành lý chứa chặt trong 4 chiếc hòm vuông quang dầu cũ kỹ. Họ đi, đi mãi, đi đã hàng trăm dặm, chỉ thỉnh thoảng dừng chân một đêm hoặc 2-3 ngày trong một xóm, một làng, một huyện lỵ. Rồi họ lại đi. Một buổi chiều cuối xuân, một buổi chiều ngây ngất, oi ả, khiến ai cũng luôn luôn sống gần cảnh thiên nhiên phải tiếc thời thanh xuân qua khi ngắm lại cỏ, cây, mây nước. Bao ngày tốt đẹp hầu tàn, mặt trời đã sắp lặn mà phường bạn còn lang thang giữa quãng đường Thái Nguyên, Đa Phúc, phần vần chưa biết đi đâu. Một cô đào hát chậm chạp, uể oải lê bước theo sau, bỗng cất tiếng gọi: Bác Hai ơi, nghỉ chân ăn lót dạ đã, kẻo đói lắm. Bác Hai, một người quắc thước, giọng dịu dàng, âu yếm gắt yêu: Mơ đói rồi à, chả được việc gì, chị ăn cả ngày thôi. Xuống giọng, tiếng cười khanh khách của cô đào hát làm rung động làn không khí yên lặng của một thung lũng hoang vu. Rồi theo mơ, cả bọn cùng cười, cười một cách vô ý nghĩa, vì họ biết rằng cười mơ như thế không bao giờ họ bị bác Hai giận hay mắng. Mơ năm nay vừa 18 tuổi. 10 năm trước nàng theo cha mẹ hát sầm ở bến phà Tân Đệ. Một hôm đó bác Hai ngắm nghía thấy con bé hát hay, lại có giọng trong trẻo nhẹ nhàng, liền bỏ tiền ra mua đem về nuôi, dạy nghề sướng ca. 5 năm học tập, Mơ thành tài múa hát có nhịp nhàng điệu bộ. Hai đặc điểm của Mơ là cái giọng béo von bồng trầm đúng bậc và tấm nhan sắc tiếm lệ. Không phải là cái nhan sắc chín chắn, thùy mị, kín đáo của phần nhiều các cô gái quê, nhưng cái nhan sắc long lanh với đôi mắt hơi sách, với cặp môi tươi thắm luôn nhếch lên một nụ cười lẳng lơ, nồng nàn. Vì thế, Mơ là người cốt yếu trong gánh hát Bác Hai Chuyện, là linh hồn một ban chèo, dù khi Mơ đóng các vai rất hoạt động, như Thị Màu, Vân Dại, Châu Long, hay khi Mơ chỉ sắm một vai hoạt tượng như Phật Bà trong bản Quan Âm Thị Kính suốt nửa giờ ngồi im không nhúc nhích. Lúc đó, mặt xinh xắn và cặp mắt, cặp môi của Mơ thu hết tinh thần khán giả. Thực vậy, người ta đến coi chèo chỉ vì Mơ. Chẳng thế mà phường của Bác Hai Chuyện đã nổi danh khắp các vùng là phường Mơ. Mơ, đừng cười thế đó. Mơ càng cười to rồi núng nịu: Khốn, nhưng cháu đói lắm, cháu vừa mỏi vừa đói. Bác Hai Chuyện cũng gật cười theo: Đói mà cười no được ư? Không bác ạ, cười không no được nhưng ăn thì no ngay. Còn 10 nắm cơm buổi sáng mang đi, để làm gì nữa cho nặng khăn gói thưa bác. Trong phường có tài tử thư tiệp vào trạc tuổi Mơ. Bao giờ chàng cũng làm theo ý Mơ, bao giờ chàng cũng ân cần săn sóc đến Mơ. Chàng liền vì Mơ năn nỉ: Thưa bác, chúng ta nên nghe lời chị Mơ, hãy dừng chân trên ngọn đồi để ăn lót dạ nắm cơm và tiện nhìn xem vùng quanh đây có làng nào chú phú, ta đến xin hát. Cất giọng tự phụ, bác Hai quay lại bảo anh em phường bạn: Các chú mới theo nghề được 2-3 năm nay, chứ tôi đã già một đời khắp trên các con đường trong nước. Tôi cần gì trèo lên ngọn đồi mới biết đâu có làng chú phú. Anh em cứ đi, chỉ nửa thôi nữa là đến ấp Đông Hà, thế nào cũng có cơm ăn chỗ ngủ. Mơ vẫn thích trêu ghẹo cha nuôi, ấm mở hỏi: Bác thông thuộc thế thì sao từ sáng đến giờ tới bao nhiêu nơi xin hát đều không đắt? Câu hỏi của Mơ làm cho bác Hai phải buồn rầu nghĩ ngợi. Nay đã gần hết tháng 3, hội hè các làng đã gần tàn đám, hèn chi mà phường bác đi từ sáng đến giờ không gặp một nơi giữ hát. Kể thì cái nhan sắc của mơ cũng đã khiến họ mơ mộng ân cần. Xong bọn kỳ mục hù lậu, biển lận kia còn bao giờ mới biết ngắm nghía cái đẹp, biết thưởng thức cái tài. Bác Hài lẩm bẩm. Phải rồi, chính phải rồi, chỉ vì thế. Rồi bác quay lại bảo anh em bạn hát. Lời dõng dạc quá quyết như hô binh của một ông tướng có oai quyền. Chúng ta lên đồi. Mơ thích chí cười như nắc nẻ. Bỗng thoáng nhìn thấy cặp mắt nghiêm khắc của bác Hai, mơ im bặt, lặng lẽ đi theo. Tới ngọn đồi, mọi người nghỉ chân, ai nấy mở lấy cơm nắm, muối vương ra ăn. Bác Hai thầm bảo mơ. Ăn ít chứ, con ạ. Mơ cười. Nhưng cháu đói, mà ở đây có gió mát, cháu ăn càng ngon miệng. Tùy ý, nhưng để bụng chút nữa ăn cơm nóng, canh ngọt vẫn hơn. Bây giờ mơ nên nghe lời bác. Mở hòm lấy phấn sáp, lược gương ra điểm trang cho thực đẹp. Mơ ngơ ngác ngây thơ nhìn chủ. Đã hát đâu mà bác bảo sắm vai trò? Bác Hải vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị. Không, bác không bảo cháu đóng trò. Bác chỉ bảo cháu trang sức mà thôi. Cả chị Liên cũng vậy. Ngoan ngoãn, mơ vâng lời, lấy gương lược phấn sáp ra trái chuốt tô điểm. Trông vào gương thấy dung nhan mình tiểu tụy, mơ giật mình vì cùng một cảm tưởng như cha nuôi. Dầm mưa dãi nắng, cái nước da trắng mát tự nhiên của nàng đã xám đen với gió bụi dọc đường. Mơ thầm nghĩ, thảo nào mà ta có ngờ đâu. 10 phút sau, mọi người xúm xít chung quanh cô đào hát, khen ngợi không dứt lời. Vì trang điểm xong, mơ vẫn còn giữ được cái nhan sắc mọi khi, với tấm thân uốn lượn nhịp nhàng trong chiếc quần lĩnh và chiếc áo theo mùa xò phó. Cảm động hơn hết là chàng Tư Thiệp, chàng ngây người đứng ngắm không chớp mắt. Cánh hát của bác Hai Chuyện nần ná ở ấp Đông Hà đã gần một tuần lễ. Chủ ấp là một trang thiếu niên lỗi lạc, ưa chơi các thứ thi họa cầm ca, mà cái thú coi diễn chèo hình như chàng lại thích hơn. Trời chàng rất đáng xinh, dáng điệu hát chàng rất thành thạo. Vì thế đôi bên có chiều lưu luyến lẫn nhau. Chủ ấp muốn được nghe đủ các điệu hay, trùm phường được người sành nghề thưởng thức cũng không vội ngỏ lời từ biệt xin đi. Song dẫu sao cái cớ hiển nhiên rõ rệt mà không ai muốn thú nhận là đào mơ. Ngày hôm theo bán hát tới ấp Đông Hà, nàng đã được khách đa tình chú ý. Tối hôm ấy phường hát bắt đầu diễn tích kim nhan và mơ sắm vai vân dại. Dưới ánh đèn băng sông, đôi mắt long lanh hoạt động, cặp môi đỏ thẫm nhuyễn nụ cười ngây thơ. Bàn tay mềm mại xòe mạnh cái quạt tàu xương trắng, tay vờ rung rung tháo đường chi viền tà áo. Hai chân thoăn thoắt khi tiến khi lui, khi bắt chước con gái bơi nước té bèo, bao điều bộ, bao ám hiệu khuôn sáo để tả một cô gái điên, đã khiến mơ trở nên một phần diễm lệ. Thế là lửa ái tình nhóm liền, bùng bùng ngùn ngụt. Hai người như đã hẹn hò nhau từ kiếp trước để kiếp này gặp nhau. Một người trai trẻ chơi bời, một người đang tuổi đào thơ đã từng yêu vờ những hão, những phường tục tử vô tri cùng mình thủ những vai tình chính. Nay thì không phải ái tình giả dối chuyên sâu sân khấu nữa, nhưng là ái tình nồng nàn, thành thực trong gian phòng ấm cúng thâm tho. Hôm nay, bác trùm Hai Chuyện lên chào ông chủ ấp để xin rời phường đi nơi khác. Tới giờ lên đường tìm đâu cũng không thấy mơ. Đồng ý với chủ ấp, nàng đã trốn núp ở nhà một điền hộ quanh vùng. Mọi người trong gánh hát còn đường lo sợ, ngơ ngác nhìn nhau, thì một tên điền tốt đến đưa cho bác Hai một phong thư. Mở vội ra xem, bác chỉ thấy có 50 bạc và mấy lời phán tắt. Chúc anh em lên đường may mắn. Còn mơ thì nay đã là vợ tôi rồi. Buồn rầu gánh hát ra đi. Gánh hát mất mơ khác nào người mất linh hồn. Gánh hát mất mơ. Không bao giờ bác Hai Chuyện tưởng đến một sự vô lý như thế. Người ta chiếm mất mơ của bác, người ta cướp mơ của bác. Cô nén sự đau đớn, bác bỏ số tiền vào túi, bỗng như điên cuồng, bắt cười nói huyên thuyên, rồi nghêu ngao cất tiếng hát vang trời trên con đường cát trắng. Bạn bè bác thấy bác vui vẻ thì tưởng rằng có lẽ bác mừng cho con nuôi đã lấy được chồng giàu có. Nhưng cặp mắt ướt mờ kia chứa bao nhiêu nỗi bi ai. Hôm ấy đêm đã khuya, ở một làng bên hãy còn tiếng trống chèo phường bác Hai Chuyện. Trong khi bác cùng gánh hát uể oải chậm chạp lang thang trên con đường chưa biết nơi đâu, thì làng ấy đã khẩn khoản ra đón mời. Thức giấc mơ lắng tai nghe, cái thời kỳ đằng đẵng mơ lăn lóc với nghề đã cùng hồi trống đến làm rối loạn lòng nàng. Trước mắt mơ lộn xộn hiện lên các vái chèo nhảy múa trên con đường trắng mịt mù xa tắp. Tiếng trống chèo đổ hồi càng thúc giục. Tiếng trống trầu điểm thì thầm như mắng trách, gắt gỏng đe nạt. Lẳng lặng xe xe mơ ngồi dậy. Tình nhân của mơ ngủ vẫn mê man. Khoác vội cái tấm áo phòng mình, quấn vội cái khăn lên mái tóc, mở nhẹ nhàng lướt như cái bóng lén bước ra đi. Cảnh sáng trăng xuông, các vật lờ mờ, mơ tưởng tới tấm thân cô độc. Khi đến gần gánh hát, mơ thở dài, dừng bước đứng lại. Giữa lúc ấy, tư thiệp thổi khúc địch sầu thảm trong bàn chèo hạng vũ bị vây nơi cai hạ. Tướng địch véo von, diễn dĩ làm rung động lòng mơ, làm tiêu tan cả ái tình mới mẻ. Ngồi xẹp xuống đất, mơ bừng mặt khóc hối hận. Tướng địch vẫn sang sảng, khi lên bổng lúc xuống trầm như mỉa mai, như chế giễu kẻ lìa phường phản bạn. Mở đường phát dậy, lau nước mắt, hốt hoảng chạy một mạch vào trong rạp. Bản chèo vừa tan, gánh hát Bắc Hai đã vội vã lên đường. Tuy bây giờ mới gà gáy sáng. Rồi mặt trời mọc trên đỉnh đồi lại chiều ánh nắng xuống 10 người lang thang trên con đường cát trắng, hành lý chứa chất trong 4 chiếc hòm vuông quang dầu cũ kỹ. Họ đi, rồi lại đi. Và mơ, mơ sẽ già đời là một tấm linh hồn phiêu lưu nay đây mai đó, như bị cái nghề lãng mạn tự do ác nghiệt, mọi rợ nó cám dỗ, nó chiếm đoạt, nó cưỡng bách. Cái nghề mà hạnh phúc của ái tình, mãnh lực của kim tiền đều không thắng nổi. Tận tụy với nghề, họ đi mãi trên con đường.